Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 10 năm 2012. Đây là bài pháp số 19 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Bắt đầu bằng một cái bài trình pháp Bình Ni. Vị hành giả này trình với thiền sư về vấn đề tâm vi tế, tâm những dòng suy nghĩ vi tế đó. Những năm trước thầy nói rất nhiều về cái tâm này, nhưng mà mấy năm sau này thầy ít có nhắc nhở tới. Những dòng tâm suy nghĩ vi tế này rất là khó nhận biết và nó sinh hoạt liên miên. Và thầy nói rằng là đa phần là phiền não không ạ. Trong này suy nhớ có một cái là thầy nói có những cái dòng suy nghĩ nó nằm ở trong này rất là lâu rồi, nó là những cái kỷ niệm, những cái ký ức phiền não nó nằm ở trong này. Và khi mà có cơ hội thì nó trào ra. Và một cái tâm phiền não mà nó nằm rất là lâu và nằm rất là sâu ở trong đó, đó là cái ngã chấp. Và mình phải tu tập nhiều, trí tuệ mình mạnh thì cái dòng suy nghĩ vi tế này nó mới được đúng tận gốc rễ. Vì thưa với thầy rằng là khi tâm yên, con thấy những dòng suy nghĩ vi tế trôi chảy liên tục, lúc nào cũng có trong tâm. Tuy nhiên nếu có sự để ý thì nó mất và nó lại tiếp tục suy nghĩ nữa. Thiền sư trả lời thấy được những dòng suy nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần biết nó suy nghĩ gì. Thưa thầy, có khi con thấy sự suy nghĩ cùng xuất hiện một lúc với hơi thở. Câu này cô so sánh hơi thở về với tâm suy nghĩ. Hơi thở vô ra, đến và chấm dứt cùng một lúc với sự suy nghĩ. Thiền sư nói đừng làm như vậy, không so sánh được như vậy. Câu này nói có khi con thấy suy nghĩ cùng xuất hiện và cùng mất với hơi thở. Hơi thở vô ra, đến và chấm dứt cùng một lúc với tâm suy nghĩ. Thiền sư nói không thể so sánh như vậy được đâu, vì tốc độ của tâm rất nhanh, còn hơi thở là thuộc về sắc pháp, thô và rất là chậm. Cái này nói là một cái niệm suy nghĩ đi tới, thở vô chấm dứt, thở ra chấm dứt, suy nghĩ cũng vậy, đi theo cái tốc độ của cái hơi thở. Nhưng mà thiền sư nói không, vì tâm nó rất là nhanh, hơi thở là thuộc về sắc pháp, rất là thô và rất là chậm. Danh là danh, sắc là sắc, không thể cùng xảy ra một lúc như hành giả suy đoán được đâu. Cái này là mình có một chút xíu áp đặt đó. Cũng nữa suy nghĩ về vi tế, khi đi kinh hành con nhận ra được những suy nghĩ tham sân, nhưng dưới những suy nghĩ này có những dòng tâm vi tế đang hoạt động. Con không biết chúng từ đâu ra, nhưng hoạt động liên tục không có ngưng. Thiền sư nói không cần biết nó ở đâu, thấy chúng là được rồi. Thì cũng giống như hồi nãy đó cô, thì bên này cũng trình là thấy những dòng suy nghĩ vi tế mà không biết cái nội dung là gì, thì thầy nói thấy nó được là tốt rồi đấy. Thưa thầy, cái tâm tham và sân dừng lại, nhưng những dòng tâm vi tế này cứ tiếp diễn, cứ tiếp tục trôi diễn. Thiền sư nói thấy và biết chúng là rất là tốt rồi. Trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không, nhưng nhìn cho kỹ thì đó cũng chỉ là những dòng tâm suy nghĩ vi tế sanh diệt liên miên. Trước đây con nghĩ là trong tâm có những khoảng trống không. Khoảng trống không không bao giờ mà dùng ở trong thiền Vipassana, vì mình nói chữ trống không này là nói về tục đế. Nhưng nhìn cho kỹ thì đó cũng chỉ là những dòng tâm suy nghĩ vi tế và sanh diệt. Thiền sư trả lời đúng rồi, không có chi trống rỗng hết. Thưa thầy, nhờ tâm tĩnh lặng mới thấy sự sanh diệt vi tế này của tâm. Đúng như vậy, phải như thế, và hành giả này đã có sự tiến bộ rồi đấy. Thưa thầy, trước đây con thấy làm như có một cái tâm đứng yên, tỏa rộng và quan sát các đối tượng cùng một lúc. Bây giờ con nhận ra không phải một tâm thôi, mà có rất nhiều tâm quan sát và nhiều đối tượng khác nhau. Ví dụ trong cái nghe, đối tượng rất nhiều và cứ mỗi đối tượng thì có một tâm nhận biết. Nếu nghe, thấy, cảm giác, xúc chạm xảy ra cùng một lúc, khi đi hay ngồi thì quá nhiều đối tượng và quá nhiều tâm nhận biết sinh hoạt cùng một lúc, cùng sanh và cùng hoại diệt. Kinh nghiệm như vậy có phải không? Vì này nói là hồi trước là con tưởng có một cái tâm đứng ở trên nên nhìn xuống, nhưng mà bây giờ không, con nhận ra rằng không phải một tâm mà có rất nhiều tâm quan sát là một chuyện. Ví dụ như mình nghe chẳng hạn, trong một cái nghe không phải là một đối tượng mà rất là nhiều đối tượng. Vì này nói ban đêm chẳng hạn, tiếng côn trùng nó kêu rất là dữ, mình không nghe một tiếng mà mình nghe rất là nhiều tiếng, và cái cường độ của nó thay đổi, và cái tiếng côn trùng nó cũng thay đổi theo nữa, và rất là nhiều. Thì cứ mỗi tiếng nó vang lên là trong đó có một cái tâm nhận biết, bởi vì mình nghe được mà. Và nếu như mà con thấy và nghe cùng một lúc, rồi thêm cảm giác, thêm sức chạm nữa, thì trời ơi, quá là nhiều tâm. Thiền sư trả lời đúng vậy, cho nên Đức Phật mới nói rằng là trong một cái búng tay có hàng tỷ tâm sanh lên rồi biến mất. Thưa Thầy, khi thấy nhiều tâm, nhiều đối tượng đang cùng hoạt động như thế, là do ngũ căn của chúng ta được quân bình mới thấy được như vậy. Đúng rồi, lúc ngũ căn quân bình thì trí tuệ có mặt, trí tuệ giúp mình thấy được như vậy, cho hành giả không có thấy đâu. Và khi mà mình thấy những cái mà vi tế như thế này, thì thiền sư nói rằng đây là trí tuệ giúp mình thấy. Khi nghe âm thanh, tâm bây giờ ổn định, ngược lại nghe bằng tai thì tâm dao động, đúng vậy không? Đúng. Khi nghe âm thanh bằng tâm, tâm bây giờ rất là ổn định, ngược lại khi nghe bằng tai thì tâm rất là chấn động, rất là đúng. Bây giờ nghe bằng tâm là sao nè? Trước đây con nghe âm thanh ở bên ngoài, nhưng bây giờ con nghe trong thân, như chuông báo giờ ngồi nghe từ bụng, hay âm thanh vang lên ở trong tai. Thiền sư nói hồi trước nghe từ ngoài, bây giờ nghe trong tâm là đủ rồi. Thấy đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc, nên thấy đối tượng ở trong tâm. Vì này dùng chữ bụng hay là vùng tai rồi vậy, thì Thầy nói rằng là chỉ mình nhận ra là nó ở trong tâm mình, vậy là được rồi. Đối tượng và tâm biết cùng sanh lên một lúc, nên mình thấy đối tượng ở trong tâm. Thưa Thiền sư, người điếc không nghe được bằng tai, họ có thể nghe được bằng tâm, nghe bằng tâm được không? Vì điếc là tai nghe không được. Bây giờ mình đây này, bây giờ con thấy nghe bằng tâm này, vậy thì người điếc có nghe bằng tâm được không? Không, nhưng họ có thể cảm nhận âm thanh qua bằng thân. Ví dụ rắn không có tai nhưng nhận ra được có người lại gần, vì âm thanh tác động làm rung chuyển toàn thân của nó, do đó nó nhận ra tiếng có tiếng động đi tới, tức là có người đi tới. Con rắn không có lỗ tai, nhưng mà nó biết được có người đi tới là nhờ khi người ta đi tới, cái tiếng động đó, nó vang vào trong người của nó, tạo nên những cái sự rung động làm cho nó biết là có người sắp đi tới. Thưa Thầy, con thấy khi tâm yên, cái thấy và nghe không nhận ra được bằng mắt hay tai, mà chỉ qua tâm mà thôi. Thiền sư nói âm thanh căn thuộc về sắc pháp sẽ gặp nhau để nhĩ thức sanh lên. Bây giờ hành giả nhìn thẳng vô bằng tâm mà thôi. Con thấy rằng lúc ấy thân và tâm cảnh bên ngoài như đang hòa với nhau. Con này dùng khái niệm tục đế để mà diễn tả kinh nghiệm của mình. Thiền sư nói trong và ngoài, trong ngoài và thân đều là khái niệm. Hành giả có thể nói danh và sắc lẫn với nhau, âm thanh và nhĩ căn hòa lẫn với nhĩ thức. Âm thanh và nhĩ căn thuộc về sắc pháp, hòa lẫn với nhĩ thức và sắc pháp. Sắc và sắc gặp nhau làm cho danh pháp sanh lên. Nói vậy chúng ta sẽ tránh được sự lẫn lộn. Càng dùng khái niệm như bên ngoài hay thân sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Nghe tôi hiểu nhưng hành giả, tôi nghe thì tôi hiểu nhưng hành giả nói, người ta sẽ lẫn lộn đấy. Bây giờ một hành giả cũng trong cái phần bài này nói về những cái hạt li ti. Thân là những hạt li ti, cảm giác cũng li ti, âm thanh cũng thế, thì tâm biết cũng li ti. Thôi này, cô dùng cái chữ li ti nhỏ vậy đó. Bị thân là trong này, trong người của mình toàn những cái hạt nhỏ không à. Cô nói vậy, cô cảm nhận như vậy. Rồi cái cảm giác cũng vậy, cũng dám rất là li ti. Âm thanh cũng vậy. Thiền sư nói chữ li ti là khái niệm, nó có nghĩa là rất nhỏ. Mà nếu nhỏ lớn trong ngoài, trên dưới, đó là khái niệm tục đế. Thực tại chân đế không có hình tướng, không có hạt, không có to, không có nhỏ, chỉ có sự thay đổi. Khi thấy tức là chúng ta dùng khái niệm, thực tại chân đế bạn không thấy được, bạn chỉ hiểu mà thôi. Gặp lại chỗ này nè, chữ li ti mà hành giả sử dụng đó là khái niệm, nó có nghĩa là rất nhỏ. Nhỏ lớn trong ngoài trên dưới là khái niệm tục đế. Thực tại chân đế không có hình tướng, tức là không có hạt, không có to, không có nhỏ, mà chỉ có sự thay đổi. Khi bạn nói rằng tôi thấy, tức là bạn đang dùng khái niệm. Thực tại chân đế không thấy, phải hiểu mà thôi. Thưa Thầy, nếu mà con không sử dụng khái niệm thì làm sao nói cho thiền sư hiểu? Thiền sư trả lời nói, trân lực thiền sư nói, bạn có thể nói chúng thay đổi vậy là được rồi, không cần phải dùng nói rằng là nó li ti. Thay vì dùng chữ hạt li ti, hành giả có thể nói có rất nhiều đối tượng và nhiều tâm cùng sanh lên và cùng biến mất. Mình nói cái đó cũng được, mà nó đúng với cái sự thực tập của mình. Hành giả suy nghĩ rồi đem khái niệm vào trong tục đế để diễn tả kinh nghiệm của mình. Thưa Thầy, con đâu có suy nghĩ rồi nói. Hành giả không suy nghĩ thì không viết ra được đâu. Khi trí tuệ đến, tâm hiểu trực tiếp, không cần diễn giảng bằng ngôn từ nữa. Vì cái vị này là ưa giải thích cái này cái kia với thầy, thì thầy nói là phải cẩn thận trong cái phần trình pháp. Thì khi mình hiểu thật sự rồi là nói một chút thôi là ta biết liền. Còn khi mà mình chưa hiểu, mình hiểu không tới, thì mình dùng ngôn từ rất là nhiều, và mình càng giải bao nhiêu nó càng đi xa với kinh nghiệm của mình đấy. Bây giờ một bài pháp khác của bên Tăng, trình về vấn đề thiền tập mà bị sai. Thưa thầy, con thiền tập liên tục hơn một tháng nhưng thấy không có sự hiểu biết nào hết. Có lúc con cảm tưởng như mất phương hướng trong cái sự thực tập, chánh niệm yếu ớt, con có cảm giác trở từ từ trở nên chai lì, không hứng thú lắm, xin thầy giúp đỡ. Thiền sư trả lời, hành giả nói là mới tập, con thiền tập liên tục được một tháng. Đó, hành giả mới tập một tháng, lâu lắm hay sao đây? Con đã thiền tập liên tục được một tháng rồi. Thiền sư hỏi, một tháng ha, lâu lắm ha sao? Có lâu đâu mà mong đợi tiến bộ, ngay cả trong một tháng hành giả cũng đâu có duy trì chánh niệm cho thật liên tục. Tuy nhiên dù chỉ một tháng, nếu tập đúng thì cũng thấy được sự lợi lạc của chánh niệm dù chưa có sự hiểu biết nào. Khi không thấy được lợi ích thì đức tin không tăng trưởng đâu. Hành giả hành đi rồi cố gắng trình pháp cho đều đặn. Hãy cho tôi biết bạn tập như thế nào để tôi xem tập có đúng cách chưa. Khi thiền tâm hành giả thế nào, thư giãn hay căng thẳng? Tập thiền có thấy, bắt đầu có thấy lợi ích gì chưa? Hành giả tự hỏi như vậy và cố tìm câu trả lời. Thật ra khi đã tập được một tháng và tập đúng phương pháp là đã thấy sự ích lợi của sự thực tập. Đúng ra là chúng ta chỉ cần một tuần thôi thì cũng đã thấy được sự lợi lạc rồi. Như vậy trong này có gì sai trái mà chưa thấy đâu. Thiền sư nói rằng là vị này nói là một tháng. Thiền sư nói rằng là một tháng thì chưa có đủ gì hết trơn á. Nhưng một lát là thầy lại nói trở lại là có những người họ tới đây họ tập chừng tuần à, thì bắt đầu họ thấy cái sự lợi lạc của cái chánh niệm. Ví dụ như có một lần đó, có một cô đó, cô trình pháp với thiền sư, cô nói rằng là trước giờ đó tôi vô ăn á, tôi ít khi mà tôi để ý, tôi chánh niệm lắm. Bây giờ tôi bắt đầu ăn, tôi bắt đầu quan sát, tôi thấy thì có chánh niệm rồi, tôi thấy có tâm tham trong đó. Nhưng mà rồi tôi nói thôi cái tham này nhỏ quá, ăn nhầm nhỏ gì, thôi bỏ đi để mình ăn cho nó ngon cái đã. Thì cô này cô làm như vậy thì cô thấy tham không những lên rồi mà sân nữa, tham sân. Cô mới trở lại cô thưa với thiền sư, cô nói bây giờ tôi mới hiểu tại sao mà mình phải duy trì chánh niệm trong khi ăn là vậy. Bởi vì nếu mà mình lơ mơ một cái là tham sân có tới. Và vị này thưa với thầy là trong một tháng mà không có kinh nghiệm gì hết thì thầy nói vậy là coi chừng quay lại cái sự thực tập có cái gì sai rồi đây. Bởi vì người ta có thể trong một tuần, dù ta chưa trong một tháng, dù ta chưa có hiểu gì nhưng mà ta cũng bắt đầu thấy có sự lợi lạc. Thưa thiền sư, hồi trước con là cư sĩ, con thiền trong khi làm nhiều hơn là ngồi vì không có thì giờ. Con cảm thấy thoải mái và hứng thú. Nhưng từ lúc qua đây xuất gia tu nhiều, ngồi nhiều, nhưng mà sao mà thấy tâm của mình nó toàn tham với sân không ạ? Trước bên Việt Nam thì thấy nó thoải mái, vừa làm vừa tu, thấy thoải mái, thấy hứng thú lắm. Còn qua đây thì xuất gia, rồi tu nhiều, ngồi nhiều, mà sao mà thấy tâm mình là toàn tham với sân? Thiền sư trả lời, hồi trước hành giả tập lơ là cho nên đâu có mong được gì. Ngược lại bây giờ mình xuất gia, mình tu tích cực trong thiền viện, cho nên tâm tham nổi dậy, muốn thấy sự tu tập phải có tiến bộ. Hồi trước thì mình tu lơ là, mình không mong gì hết trơn. Nhưng bây giờ mình qua đây mình xuất gia, mình tu tích cực, mình tu trong thiền viện nữa, mình tu rất là rốt ráo, thì mình bắt đầu tâm tham nó nhảy ra và nó mong đợi cái này cái kia. Một lý do khác đó là lúc còn cư sĩ, hành giả duy trì chánh niệm một cách lơ là hời hợt, nơi chỉ nhận ra những cái thô mà thôi. Hồi trước mình sống ở ngoài đời, mình duy trì chánh niệm mà chánh niệm một cách lơ là thôi, đâu có miên mật như vậy, do đó mình chỉ thấy những cái thô. Bây giờ mình vô đây mình tập tích cực liên tục, cho nên một chút phiền não sinh lên là mình nhận ra ngay, dù chúng rất vi tế. Thiền sư thường đưa cái ví dụ là khi một cái tường đó, khi mà mình sơn nó sạch sẽ rồi đó, thì một vết dơ đen đó, là mình thấy ngay tức thì. Còn cái tường mà để mà dơ dáy nhớp nhúa thì bao nhiêu vết này cũng vậy thôi ạ. Bây giờ tập thiền tích cực và liên tục, cho nên một chút phiền não sanh lên mình nhận ra ngay, dù chúng rất vi tế. Khi chánh niệm của hành giả tăng lên, tâm bây giờ rất bén, một chút phiền não là mình nhận ra ngay. Trong quá trình thực tập, nếu hành giả thấy được nhiều tham sân là dấu hiệu tích cực, nó cho thấy chánh niệm tốt và chánh niệm mạnh. Bổn phận của người tu tập là nhận biết và cố gắng nhận biết thêm những lớp vi tế của phiền não. Khi tâm bắt đầu nhạy, một chút phiền não dù nhỏ bao nhiêu lú lên tâm cũng nhận ra, và chúng ta sẽ được lợi lạc gì đây. một chút phiền não thôi cũng được nhận diện, sẽ biến mất. Nếu không thấy, nó sẽ càng lúc càng lớn và càng lúc càng hùng mạnh. Thiền sư hỏi, bây giờ đó mình tập liên tục, vì vậy mình bắt đầu thấy được những cái lớp tâm phiền não vi tế. Khi một tâm bắt đầu nhảy rồi thì chỉ cần một chút phiền não thôi, dù nó vi tế mà nó lú ra là mình cũng thấy được rồi. Mà mình lấy được như vậy thì lợi lạc gì? Thiền sư trả lời luôn, một chút phiền não thôi cũng nhận diện, sẽ biến mất. Mà nếu như mà bạn không thấy thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ càng lúc càng lớn và càng hùng mạnh. Nhờ duy trì chánh niệm, thấy được phiền não lúc mới xuất hiện thì tham sân không thể càng lúc càng mạnh, để rồi bùng lên và gây ra nhiều chuyện rắm rối khổ sở. Hành giả quên không để ý đến phần chánh niệm mà mình có, mà chỉ nói cái gì mình kinh nghiệm. Chính nhờ vào chánh niệm mà hành giả mới nhận ra được tham và sân khắp nơi. Thiền sư nói rằng là vị này chỉ để ý tới cái kinh nghiệm, là bây giờ mình tu càng nhiều mà thấy tham và sân, mà hành giả không có để ý đó là cái chánh niệm của mình. Bởi vì nhờ cái chánh niệm của mình nó tích cực, vì vậy do đó những cái phiền não mình vi tế nhất, nhỏ nhất mình cũng nhận ra được đó. Không nói chỉ mình chỉ những cái kinh nghiệm mà mình quên cái tâm quan sát. Tham sân luôn luôn có đó, và bây giờ mới nhận ra là nhờ có sự quan sát. Tham sân thì luôn luôn, phiền não luôn luôn có đó, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra được là tại vì mình có sự quan sát, mình có sự duy trì chánh niệm. Con hiểu là nên để cho tâm tự nhiên ghi nhận các đối tượng sanh lên trong sáu căn, nhưng khi ngồi con vẫn thấy có sự gắng gượng trong việc duy trì sự hay biết, tâm của con không được thoải mái. Vì này thưa với thiền sư rằng là phải để cái tâm cho tự nhiên và ghi nhận các đối tượng nó sanh lên trong sáu căn. Nhưng mà sao mà con làm vậy mà con cảm nghe một cái sự gắng gượng, con thấy không thoải mái trong cái việc duy trì chánh niệm của sự hay biết. Thiền sư trả lời, như vậy có thể là hành giả cố chạy theo từng đối tượng. Hãy thoải mái mở tâm ra một cách tự nhiên. Khi chánh niệm mạnh, nó sẽ tự động ghi nhận nhiều đối tượng khởi sanh. Chạy theo, nắm bắt từng đối tượng sẽ làm cho tâm gắng gượng và căng thẳng. Tức là mình quan sát nhiều đối tượng, nhưng mà mỗi đối tượng ra phát khởi vị này chạy theo, quan sát nó. Ví dụ như là âm thanh chẳng hạn. Thay vì để tự nhiên, mình chạy theo từng đối tượng một. Sự chạy theo và nắm bắt từng đối tượng làm cho tâm của mình nó căng thẳng. Bạn cố gắng gì nào? Bạn cố gắng duy trì chánh niệm cho liên tục hay bạn muốn thấy nhiều đối tượng? Dĩ nhiên là mình duy trì chánh niệm cho liên tục. Vậy làm sao cho chánh niệm mạnh, tâm mạnh, nó sẽ tự động rận ra nhiều đối tượng khác nhau một cách rất là tự nhiên. Đó, khi mà hành giả mà chạy theo đối tượng thì thường thường cái tâm lý là mình muốn thấy cho rõ đối tượng và mình muốn thấy nhiều đối tượng. Thì sư nói rằng là mình cứ duy trì chánh niệm đi, nó sẽ tự động nhận ra nhiều đối tượng một khi mà tâm của mình mạnh, tức là tâm mình có trí tuệ. Tâm bây giờ rất thư giãn, thoải mái, không còn gắng gượng nữa. Thấy rõ, thấy nhiều đối tượng là chức năng của trí tuệ, chứ chánh niệm không có làm được. Nhưng duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ sanh lên. Một hành giả trình về vấn đề mà cầu nguyện. Vị này nói rằng tâm lý thông thường của chúng sanh đó, là lúc cầu nguyện thường có tâm mong cầu và có tâm sợ hãi. Khi mình cầu một cái điều gì là mình mong ghê lắm, mình mong cho cái sự cầu nguyện của mình nó được thành tựu. Nhưng mà bên trong nó có thêm cái sự sợ hãi nữa, là bởi vì sao? Là mình không biết cái chuyện mình xin có được không. Mỗi ngày trước bàn Phật và trước di ảnh của Hòa Thượng Sĩ U Minh, con thường cầu xin cho con được sức khỏe, cho con có nghị lực để ở lại đây tiếp tục tu niệm trong 3 tháng. Bây giờ học quán tâm, con thấy đó là tâm tham và tâm sợ. Vậy bây giờ con phải cầu nguyện sao cho đúng pháp. Mỗi ngày con đều cầu nguyện Phật, đều cầu nguyện Hòa Thượng giúp cho con có nghị lực để ở đây để tu niệm. Nhưng bây giờ con nhận ra rằng trong đó là có tâm tham và tâm sợ. Vậy bây giờ mình phải cầu nguyện sao cho đúng pháp. Trả lời, nếu vì mục đích tu tập mà mình cầu nguyện thì không sao. Ngược lại, khi tâm mong cầu một điều chi mình xin được đáp ứng, đó là tham đấy. Nghĩa là mình xin một cái chi đó, ngoài cái chuyện mà mình tu tập thì không nói, mà mình xin một cái chi đó, mình xin giàu có, mình xin có tiền, có bạc, là mình được thành công gì trong cuộc đời của mình đó. Thiền sư nhắc mình quay chừng cái đó là tâm tham đấy. Giống như trước khi ăn, hành giả rải tâm từ tới đến thí chủ, đó là cái mình đọc mỗi ngày đó, đọc tiếng miếng đó. Giống như trước khi ăn, hành giả rải tâm từ tới thí chủ, cầu xin cho họ, cầu xin cho thiền sinh, cầu xin cho những người phục vụ được an vui hạnh phúc. Chúng ta cần ăn để tu, nên chúng ta làm như vậy. Không phải là mình cầu nguyện mà họ được an vui hạnh phúc đâu. Nhưng mà mình dùng cái thực phẩm này là mình, người ta đến cúng dường, mình rải tâm từ cho người ta. Hành giả hơn ai hết hiểu rằng chỉ có thiền tập mới giúp mình thoát khổ. Mình cần ăn để sống, sống để tu tập, thoát khỏi phiền não, thoát khỏi đau khổ. Thưa thiền sư, khi mình cầu, mình nguyện, mình xin cái gì đó, cái đó có phải là chánh niệm hay không? Thiền sư trả lời: thông thường tâm của người cầu xin có nhiều đức tin nơi Phật hay các quỷ vị thần linh nào đó, chứ cái tâm bây giờ không có chánh niệm. Nếu hành giả thập thiền tứ niệm xứ thấy rõ tâm lúc khi bạn cầu nguyện, bây giờ mới gọi là có chánh niệm, mới chánh niệm mới có mặt. Để một lát sẽ đọc cái bài mà những năm về trước mà thiền sư dạy làm thế nào mà gọi là có chánh niệm mà trong khi mình lại Phật. Nhưng mà để tiếp cái phần mà trình pháp này, thần giả này trình. Thưa thiền sư, người bạn của con trước ở Việt Nam theo Bắc Tông, nhà thờ rất nhiều Phật, Phật Thích Ca, A Di Đà, Quán Thế Âm. Sang Miến Điện thấy đạo Phật ở đây hay quá, cho nên muốn quy y theo Nam truyền Theravada Myanmar. Nếu thế thì về Việt Nam phải chỉ được thờ một vị thôi, đó là Phật Tổ Thích Ca. Nhà đã thờ Quán Thế Âm nhiều đời rồi, nên không biết nên thờ hay nên bỏ. Bỏ đi thì sợ tội, mà thờ thì không dám, là bởi vì gì theo truyền thống Theravada rồi. Cô này nói rằng bạn của con trước khi đi về hỏi thầy qua thử bây giờ phải giải quyết sao. Bây giờ trong nhà đã thờ Quán Thế Âm nhiều năm quá rồi, mà bây giờ bỏ đi sợ tội. Thiền sư trả lời: tốt nhất mình thờ một vị, tốt nhất là thờ một vị thôi. Thờ nhiều vị quá, mỗi ngày mỗi vị mình phải cúng một chén cơm, hao tốn rất là nhiều. Nhưng mà cô này nói: dạ thưa thầy, mình thờ ở nhà chỉ cần một ông mình cung ly nước lạnh, đâu có hao tốn gì đâu. Vấn đề là không biết phải khấn làm sao đây nè. Cái chừng cái tốn là không sao, một người một vị là một ly nước lạnh thôi, tại mình cúng ở nhà mà. Bây giờ vấn đề là phải khấn sao đây cho nó hợp lý. Thiền sư nói: giáo lý Theravada dạy là chỉ có một vị Phật, đó là vị Phật Thích Ca thôi. Còn bên Bắc Tông thì tin rất nhiều vị khác nhau. Nếu bạn của hành giả bị viện hỏi dùng, thì thiền sư nói đó, nếu người bạn đó tin và thấy hay thì làm theo giáo lý Theravada. Cái này là tùy nơi người bạn chọn và quyết định lấy, chứ thiền sư không trả lời dùng được. Nếu mà bạn thấy rằng qua Myanmar thấy muốn quy y theo truyền Nam truyền theo Theravada, tại vì sao? Tại vì giáo lý Theravada hay, phải không? Nếu mà nếu hay thì mình tin tưởng theo, mình làm theo. Còn thì vì mình đã làm theo rồi thì ở đó là cái sự quyết định là nơi mình á, chứ không phải là thiền sư cũng thể nói gì được cái trơn á. Bây giờ vị này hỏi là khi mình cầu nguyện có chánh niệm hay không? Sư đọc một cái bài cũng nói về vấn đề đó. Thưa thầy, thiền xong con chắp tay lại tượng của Hòa Thượng Siêu Minh. Đây là một vị xuất gia hỏi tăng đó. Tự nhiên tâm hỏi lại ai đây? Hòa Thượng đâu có ở đây, chỉ có cái tượng bằng đồng thôi. Chẳng lẽ mình đi lại cái khối kim loại vô tri vô giác hay sao? Đó lại rồi mới nghĩ bây giờ Hòa Thượng đi rồi, Hòa Thượng đâu có đây nữa. Mà cứ mỗi lần mình ngồi thiền xong thì mình lại, chẳng lẽ mình lại cái đống sắt hay sao? Con thấy bế tắc quá mà không tìm ra được câu trả lời. Vậy thì xin hỏi thiền sư, bây giờ Hòa Thượng ở đâu để con hướng về đó còn lại? Chẳng lẽ lại cái khối sắt này? Bây giờ ông chỉ cho tôi Hòa Thượng ở đâu. Thiền sư trả lời: làm sao mà tôi biết Ngài ở đâu? Tôi làm gì có loại trí tuệ để thấy và biết rõ một người chết đi tái sanh vào cảnh giới nào? Chịu, tôi trả lời câu đó không được. Hòa Thượng đi đâu tôi chịu, tôi không biết đâu. Mặc dù đó là thầy của tôi đó, bởi vì tôi không có cái loại trí tuệ đó. Đó là trí tuệ và thần thông của một vị Phật. Tuy nhiên, chúng ta không lại tượng Phật, tượng Hòa Thượng, mà chúng ta lại để tỏ lòng tôn kính ân đức của Phật cũng như ân đức của Hòa Thượng, và niềm tri ân của chúng ta đối với Phật và các vị đạo sư. Khi mình lại đó, không phải là mình lại cái tượng đâu, mà mình lại để mình tỏ lòng tri ân Đức Phật, tri ân Hòa Thượng. Các ngài đã quá vãng, nhưng pháp bảo mà Phật đã giáo truyền cũng như lời dạy dỗ của Hòa Thượng Sư Minh vẫn còn đây. Hành giả lại là đang cúi đầu đảnh lễ tôn vinh những lời dạy vàng ngọc để đã được lưu truyền lại cho hậu thế. Không lại ai hết, chỉ lại pháp bảo là cách tư duy tốt nhất lúc chúng ta lễ Phật hay lễ Hòa Thượng. Đức Phật đã để lại một cái giáo lý giúp chúng ta tu để thoát khổ, chúng ta lại cái giáo lý đó. Hòa Thượng mặc rồi, nhưng Hòa Thượng để lại những lời dạy để giúp chúng khuyến khích chúng ta tu tập. Chúng ta không lại ai hết, chỉ lại pháp bảo là cách tư duy tốt nhất lúc lễ Phật hay lễ Hòa Thượng. Tốt nhất nữa là bạn hãy cố gắng tu tập ra sao để mình cũng sẽ được người khác lễ lạy và kính trọng như bậc truyền thừa giáo pháp của Đấng Như Lai. Hành giả sẽ được người khác tôn vinh, tưởng nhớ như một vị đại đạo sư. Thay vì mình đi lại người khác thì bây giờ ông tu làm sao để người ta lại ông á, cái đó là càng tốt nữa nè. Cái thứ nhất là mình lại, là mình lại pháp bảo, chứ mình không lại cái tượng, mình không lại một vị nào hết trơn. Pháp bảo Đức Phật để lại pháp bảo, Hòa Thượng để lại những lời khuyên vươn lên chúng ta tu. Rồi mà tốt như nữa là mình gia công mình tu tập đi, để rồi người khác cũng lễ lại mình và kính trọng mình như là cái vị mà cái đã truyền thừa giáo pháp của Như Lai. Hành giả sẽ nhận được sự người khác tôn vinh tưởng nhớ như một vị đạo sư. Bài này lâu lắm rồi và thì thấy rất hay, do đó mà lâu lâu sư vẫn đọc cho quý vị nghe. Ba người đứng trước tượng Quan Âm, một người không lại vì nghĩ rằng không có ai cho mình lại hết. Người thứ hai lại vì đức từ bi của Ngài, và người thứ ba lại để cầu xin cứu giúp cho mình hay người khác. Thưa thiền sư, người nào trí tuệ nhất trong ba người này? Trả lời, người thứ nhất không lại vì nghĩ rằng không có ai để lại cả. Nghĩ như vậy là không được. Lại hay không là do tâm mình quyết định, chứ đâu có tùy thuộc vào điều kiện chung quanh. Lại vì có một vị nào đó có mặt, tư tưởng này không có cơ sở hợp lý chút nào hết. Đôi khi ví dụ nhiều vị thấy Quan Thế Âm không có lại. Nhiều vị ở bên Nam Tông thì thấy má sư cũng vậy, hết thấy tưởng Quan Thế Âm là không lại. Nhưng mà vì đây bên Việt Nam các vị không có giải thích. Thiền sư nói mình hãy lại mà lại cái đức từ bi này ngài. Tại sao mình không lại? Thì đọc tiếp này. Người thứ ba lại để xin xỏ cầu nguyện, van phái hoặc bắt chước người khác. Người ta làm mình làm theo. Người này tin vào tha lực, không rõ nhân quả nghiệp báo. Đó là người ngu si nhất trong ba người. Người thứ nhất lại không lại là bởi vì nghĩ không có ai trong này để cho mình lại. Người thứ hai lại vì đức từ bi, và người thứ ba lại bởi vì xin xỏ cầu nguyện cái gì đó. Thì thầy nói rằng người thứ ba là cái người ngu si nhất, bởi vì người này tin không tin nhân quả nghiệp báo, dựa vào tha lực. Người thứ hai có trí tuệ, bởi vì họ lại vì đức từ bi của Quan Thế Âm. Chúng ta cũng lại Phật trong tâm tư này, tri ân vị đạo sư đã dạy cho chúng sanh con đường thoát khổ. Không có Ngài, chúng ta sẽ mãi lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Chúng ta cũng lại những phẩm tiếng cao thượng nơi một con người phi phàm, như trí tuệ, lòng bi mẫn, hạnh nhẫn nại, tinh tấn, vân vân và vân vân. Như vậy là mình lại cái đức độ, cái đức từ các cái vị này, chứ không phải mình lại cá nhân của vị này. Thưa thầy, khi mình lại Phật với tâm kính trọng như vậy, trong này có cái tâm xả hay không? Bởi vì vị này nghĩ rằng là hễ mà có đức tin thì không có tâm xả, mà lại với trí tuệ thì có tâm xả, tâm kính trọng. Trả lời, khi chánh niệm và trí tuệ có mặt, tâm xả cũng sanh lên. Khi lễ Phật vì lòng cung kính tưởng nhớ tới Ngài với tất cả ân đức, không có phước bằng lại trong chánh niệm. Hành giả có thể chánh niệm về cử động của thân, tay, lưng, đầu, trán và trạng thái tâm lúc ấy, tâm kính trọng, có đức tin và sự ngưỡng mộ nơi Phật. Thưa thiền sư, lễ Phật bằng sự tán dương ân đức của Ngài và lễ Phật bằng đức tin là lễ Phật bằng đức tin, còn lễ Phật với chánh niệm là lễ Phật với trí tuệ, nói vậy có đúng không? Bởi vì trong này thiền sư nói rằng là lại Phật với tâm kính trọng, lại khi chánh niệm và trí tuệ có mặt, tâm xả cũng sanh lên. Khi lễ Phật vì lòng cung kính tưởng nhớ tới Ngài với tất cả ân đức là không có phước bằng lại trong chánh niệm. Thành vị này hỏi trở lại là hễ mình lễ Phật, mình tán dương ân đức của Ngài là mình lễ Phật bằng đức tin, còn lễ Phật với chánh niệm là lễ Phật với trí tuệ, đúng như vậy không? Thiền sư nói lễ Phật bằng cách tán dương ân đức của Phật là sự bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Phật. Đúng ra là đức tin đã có sẵn và được bày tỏ qua sự lễ bái tụng niệm. Vị này hỏi, khi mình lễ Phật bằng sự tán dương ân đức của Ngài, tức là lễ Phật bằng đức tin, mà thiền sư thì nói rằng đức tin đã có sẵn rồi và nó được biểu lộ ra ngoài bằng sự lễ lại. Lễ Phật bằng cách làm cho tâm có thiện pháp Kusala, nhưng thiện pháp này không mạnh bằng sự lại Phật với chánh niệm với trí tuệ. Khi mình lại Phật mà mình có đức tin với Phật thì cái này là một dạng thiện pháp, nhưng mà thiền sư nói rằng nó không có mạnh đâu. Lễ Phật bằng cách này làm cho tâm có thiện pháp Kusala, nhưng thiện pháp này không mạnh bằng lễ Phật bằng chánh niệm và trí tuệ. Có thể nói rằng lễ Phật bằng trí tuệ khi hành giả lại Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin. Thấy không? Với đức tin này, sự ngưỡng mộ cảm thọ thế nào hành giả cũng nhận biết. Hành giả cũng thấy tâm đang chú ý đến cử động của thân, của đầu, của tay, của sự xúc chạm của đầu gối, hai tay đáng ở trên sàn nhà, vân vân. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm hành giả đều có sự hay biết, đó là chúng ta lạy Phật bằng trí tuệ. Hãy đọc lại cái chỗ này ha. Có thể nói rằng lạy Phật bằng trí tuệ khi hành giả lạy Phật với đức tin, biết tâm mình có đức tin. Mình lạy Phật mà đôi khi mình ngưỡng mộ Ngài, mình có lòng thành kính với Ngài, mình có đức tin với Ngài, mình biết tâm mình có đức tin là bạn đang lạy Phật với trí tuệ. Với đức tin và sự ngưỡng mộ, bạn thấy cảm thọ như thế nào? Hành giả cũng nhận ra. Hành giả thấy được tâm đang chú ý vào cử động của thân, của đầu, của tay, của trán. Tất cả những sinh hoạt của thân và tâm hành giả đều có sự hay biết, đó là bạn đang lạy Phật với trí tuệ. Khi duy trì chánh niệm liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất lớn. Khi duy trì chánh niệm, thực hành theo lời Phật, và đó là cách thức tốt nhập, tốt đẹp nhất để chúng ta cúng dường Tam Bảo. Có một vị hoặc một vị sư đó lại gặp hòa thượng Sửu Minh và khoe với hòa thượng rằng là một ngày là con lễ Phật, con cúng Phật á tới 7 lần luôn. Mà vừa cúng Phật mà vừa tụng kinh mà cùng có chuông rồi nữa. Một ngày ông làm tới 7 lần. Thì hòa thượng Sửu Minh nói: "Tại sao mà sư không có duy trì chánh niệm đi? Duy trì chánh niệm cho liên tục, mình lễ Phật tới 24/24 luôn, ngoài trừ khi mà mình đi ngủ. Luôn luôn mình duy trì chánh niệm, mỗi lần mình duy trì chánh niệm tức là mình lễ Phật rồi đấy. Khi bạn duy trì chánh niệm một cách liên tục, hành giả kính Phật suốt ngày, phước báo rất to lớn. Khi duy trì chánh niệm là chúng ta hành giả thực hành theo lời Phật, và đó là cách thức tốt đẹp nhất để chúng ta cúng dường tới Tam Bảo. Thưa thiền sư, khi lạy Phật với lòng thành kính tưởng nhớ ân đức Ngài, lòng con vô cùng xúc động, đức tin nơi Phật rất hùng mạnh. Ngược lại bây giờ con tập Vipassana lại trong chánh niệm thì sao con thấy thiếu cảm xúc, thiếu đức tin, thiếu lòng thành kính nơi Phật? Sao ngộ vậy? Hồi trước mà tôi lạy Phật thì tôi có lòng thấy có lòng thành kính, có đức tin nơi Phật. Mà giờ thầy dạy là phải duy trì chánh niệm, tôi thấy sao mà nó xin lỗi nó trơ à? Không có cảm xúc gì hết trơn. Tiền sư trả lời: khi xúc động tâm không yên tĩnh, tâm dao động rồi đó, đức tin là một thiện tâm. Khi đức tin có mặt, tâm yên, tâm không dao động. Nếu có đức tin thật sự nơi Phật, mình phải thực hành lời của Phật bằng cách duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Khi tin ai, tâm chúng ta thế nào? Khi tin ai, tâm chúng ta sẽ rất yên ổn. Chúng ta không xúc động, không lo, bởi vì đối tượng là người đáng tin, không gian dối, không lừa đảo. Tại vì sao mà mình tin đến Đức Phật mà tâm mình xúc động? Tại vì khi mình tin ai thì tâm mình thế nào? Tâm mình rất là yên ổn, bởi vì mình nghĩ rằng cái người mà mình tin họ rất là giỏi, rất là hay, rất là tốt, họ không gian dối, họ không lừa đảo, thì tâm mình phải yên ổn chứ. Mình sẽ hỏi lại tại sao mà tâm mình xúc động. Hễ tin ai mình theo lời người đó, làm theo những gì người ấy chỉ vẽ mình. Vậy thì nếu mà cô nghĩ rằng là cô có đức tin đến Đức Phật thì cô phải làm theo lời Phật. Mà làm theo lời Phật là phải sao? Phải tu hành, phải duy trì chánh niệm. Hễ tin ai mình làm theo lời của người đó dạy và làm theo những gì người ấy chỉ vẽ. Thưa thiền sư, lễ Phật hỷ phát sanh, gia nổi ốc. Thiền sư trả lời: bất cứ trạng thái xúc động nào cũng đều không tốt, vì vậy không có chuyện khóc vì Phật pháp. Khi xúc động dấy lên, điều này có nghĩa là có sự lẫn lộn giữa đức tin và tâm dính mắc. Trong năm tầng thiền định, Samatha, hỷ lạc định, định xả, tâm xả cao thượng hơn hết. Hành giả đang đồng hóa sự xúc động với hỷ. Khi hỷ có mặt, tâm hành giả không bức xúc, không dao động. Bị vị này hỏi rằng là lễ Phật mà hỷ phát sanh, gia nổi ốc, thì thường sư nói coi chừng mình nói là cái tâm hoan hỷ chứ không phải hỷ. Nếu hỷ thì cái tâm nó rất là yên tĩnh, rất là vắng lặng, bởi vì nó là thiện tâm. Hành giả khi đặt câu hỏi này, tôi hiểu rằng là hành giả đồng hóa sự xúc động với hỷ. Khi hỷ có mặt, tâm của hành giả không bức xúc, không có dao động. Một vị bác sĩ tâm thần người Tích Lan đến học thiền ở thiền viện Sửu Minh, thưa với tôi là sau khi tập thiền một thời gian, nhận ra rằng tâm vị này quá dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Con tập thiền một thời gian này con thấy con dính mắc vào Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Tại sao gọi là dính mắc? Bởi vì nếu ai nói xấu, phê bình, chỉ trích Tam Bảo Phật Pháp Tăng là con nổi điên lên rồi. Thế mà ai chỉ trích Phật Pháp Tăng là không được, con bực lắm, con khó chịu lắm, con nổi sân rồi. Tam Bảo là ba ngôi quý báu cao thượng, dù ai có nói gì cũng không thay đổi sự thực này. Nổi sân khi nghe người ta chỉ trích Phật Pháp Tăng là thái độ không chân chánh rồi đấy. Mà cái đó là cái mà mình thường, phải không? Nghe mà Taliban mà nó bắn tầng Phật rồi, vậy là bên này mình nguyền mình rủa. Bọn này thì chắc là đi địa ngục rồi, cái nọ làm sùm. Thì nghe thấy bên Mỹ người ta lên trên mạng người ta nói sùm. Lên truyền hình ấy. Và cái trạng thái tâm này, trạng thái tâm rất là xúc động này. Và mình nói rằng là mình ai nói xấu, ai phê bình, chỉ trích Tam Bảo, mình nổi sân. Sư nói ồ, cái đó là thiếu thái độ chân chánh. Tâm đó là tâm xúc động quá rồi. Tam Bảo là ba môi quý báu cao thượng, dù ai có nói gì cũng không thay đổi sự thực này. Nổi sân khi nghe người ta chỉ trích Phật Pháp Tăng là thái độ của mình không chân chánh đấy. À, chánh niệm và niệm và chánh niệm, hai cái này khác nhau thế nào? Coi trang mấy đây. Nhiều vị cho rằng muốn có chánh niệm thì phải đợi tắt các tuệ giác của thiền tứ niệm xứ. Vị khác thì nói là phải tâm của bậc thánh mới có chánh niệm. Hành giả thiền sinh bình thường thì nhìn biết nhìn, nghe biết nghe, xúc chạm biết xúc chạm, chỉ mới là niệm thôi, chưa phải là chánh niệm. Nói như vậy đúng không? Một vị thì nói rằng là khi nào mình đắc các tuệ giác minh sắc đó, thì mới có chánh niệm sammasati. Rồi có vị thì nói là phải bậc thánh đó, mới có chánh niệm. Còn hành giả thường thì là chỉ cái niệm thôi, chưa phải chánh niệm. Thiền sư giải thích chữ sati nếu dùng một mình không có tiếp đầu ngữ samma có nghĩa là chánh rồi. Tức là khi mà dùng chữ sati là đã chánh niệm rồi đây. Và nếu mà cho đúng nữa thì để dùng chữ sammasati. Trong bát chánh đạo có 8 yếu tố, 8 yếu tố này chánh cũng có mà tà cũng có. Vì vậy tà niệm tức là ngược lại với chánh niệm, được gọi là mitcha sati. Muốn có chánh niệm phải có chánh kiến và chánh tư duy, tức là phải có trí tuệ. Niệm sati sẽ trở thành sammasati khi có hai yếu tố chánh kiến và chánh tư duy. Đó là lý do tại sao mà thiền sư thường nhắc mình rằng là phải suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm, suy nghĩ cho đúng là có chánh kiến, chánh tư duy này. Thì trong cái mà mình duy trì chánh niệm thì cái niệm đó nó trở thành chánh sammasati. Thưa thầy, vì vậy chỉ có vị nào đắc các tuệ giác minh sát hay bậc thánh nhân mới có chánh niệm phải không? Còn hành giả bình thường thì làm sao mà có chánh niệm? Bởi vì không có trí tuệ. Thì sư trả lời có chứ. Khi hành giả có kiến thức đúng, thông tin đúng nhờ nghe pháp hay đọc kinh sách thì có chánh niệm. Tâm hành giả có trí tuệ dù là văn tuệ, hiểu trên bề mặt tri thức. Sự hiểu biết dù không nhiều cũng giúp cho niệm trở thành chánh niệm. Khi có văn tuệ thì tự động niệm trở thành chánh niệm. Chữ sa tí niệm thường được hiểu là chánh niệm, nhưng có những người có sa tí nhưng không phải là samma sa tí. Bởi vì động cơ thúc đẩy của họ giữ chánh niệm là phiền não, tâm của họ rất tỉnh thức đó, nhưng mà cũng rất mưu mô và xảo quyệt. Thì cái chữ mà sa tí mà mình thường dùng, tức là nói là đó là chánh niệm, với điều kiện là trong khi mà mình duy trì chánh niệm, mình trong này mình có cái sự cái kiến thức, mình nhắc nhở rằng chẳng hạn như mình duy trì chánh niệm, mình hiểu rằng đây chỉ là đối tượng, đây là chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cái đó là samma sa tí rồi đây. Nhưng mà thầy nói rằng ở trong cuộc đời đó có những cái người đó họ có niệm rất là nhiều nhưng mà không phải là chánh niệm. Tâm của họ rất tỉnh thức đó, có tỉnh thức lắm đấy, nhưng mà rất là mưu mô và xảo quyệt. Ví dụ một tay giết người, thấy tâm kế hoạch giết sao cho nhanh, cho nạn nhân bị tấn công bất ngờ, không để lại dấu vết, không để cái gì để mà cảnh sát bắt mình, nó kế hoạch từ đầu tới đuôi và rất là rõ rồi. Thì cái người này thì thầy sư nói rằng là tâm họ rất là tỉnh thức, có niệm đó mà không phải là chánh niệm, bởi vì cái động cơ nó là tham sân si. Thưa thầy, khi hành giả chánh niệm trí tuệ có mặt hay không? Trả lời không thể nói chi một cách chắc chắn. Nhiều người duy trì chánh niệm nhưng phiền não vẫn chen vô. Tuy nhiên những người có căn cơ đầy đủ, bản chất thông minh, duy trì chánh niệm, họ có luôn cả trí tuệ nữa. Nếu mà như hồi nãy thiền sư nói đó, là mình sử dụng văn tuệ cũng một dạng trí tuệ. Như ví dụ như mình quan sát đối tượng, mình quan sát cái đau chẳng hạn, mình cho mình họ hiểu rằng nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên, mặc dù mình chưa hiểu một cách rốt ráo, và mình duy trì chánh niệm, cái đó là gọi là chánh niệm rồi đấy. Mấy năm trước 2010 thầy cũng có nói một cái bài pháp liên quan tới vấn đề niệm và chánh niệm. Vị này hỏi tiếng Pali chánh niệm là sammasati, vậy sati và sammasati có giống nhau không? Không giống nhau, vì niệm chánh niệm mitcha sati có nghĩa là tà niệm, nó khác với chánh niệm là sammasati. Niệm nhưng với chánh kiến và chánh tư duy sẽ trở thành chánh niệm. Đó, thực sự lặp lại cái mà hồi nãy ông vừa nói đó. Sati có nghĩa là không quên, không quên là có trí nhớ. Nhớ đây không phải là hiểu là nhớ đến thiện, chứ không phải nhớ tới bất thiện pháp. Niệm nhưng với chánh kiến và chánh tư duy sẽ trở thành chánh niệm. Sati có nghĩa là không quên, tức là mình nhớ mà nhớ tới thiện pháp, chứ không phải là nhớ tới bất thiện pháp. Thưa Thầy, xin Thầy cho một ví dụ liên quan tới tà niệm. Đó, cái câu này mình đã nghe giải thích rất là nhiều lần năm nay. Ví dụ như gạt gẫm người nào, lấy của người ta một lần, nhớ rõ để lần sau làm nữa, đó là tà niệm. Tương tự như nhớ vợ con, nhớ của cải tiền bạc lúc còn cư sĩ, trước khi xuất gia. Mình nhớ là hồi xưa là mình làm được bao nhiêu tiền, mình để lại bao nhiêu cho vợ, cho con vậy đó. Trong một bài pháp giảng lâu rồi, Hòa Thượng Sự Minh có giảng thích về vấn đề tà niệm. Ngài nói rằng, nhớ biết rõ lúc làm công chuyện, phải làm sao cho tốt, cái đó là tà niệm. Phóng tâm biết rõ mình suy nghĩ chuyện chi, cái đó là tà niệm. Ăn biết rõ món ăn được nấu như thế nào, phân biệt vị của từng món ăn một, cái đó là tà niệm. Khi có chánh kiến, chánh tư duy sẽ có chánh niệm. Ngược lại, tà kiến, tà tư duy đưa tới tà niệm. Người đu dây múa trên cây sào ở trong cánh xiệt, họ biết rất rõ từng cử động của tay chân đầu mình, nhưng không phải là chánh niệm, vì lúc bây giờ trí tuệ không có mặt. Khi hành giả có chánh kiến, biết cái gì đúng, biết cái gì là danh, cái gì là sắc, cái gì là đối tượng đúng, thì mới gọi là có chánh niệm. Thưa thiền sư, con nghe thiền sư nói rằng chánh niệm đôi khi không có trí tuệ, ngược lại nếu có trí tuệ tức là có chánh niệm, phải không? Đúng như vậy. Khi trí tuệ có mặt, nghĩa là có chánh kiến và chánh tư duy, chánh niệm mạnh, định tâm, tinh tấn và đức tin cũng có mặt luôn nữa. Khi trí tuệ có mặt thì chánh niệm rất là mạnh, định tâm, samadhi, tinh tấn và đức tin cũng có mặt luôn. Thưa Thầy, một người phạm giới sát sanh, giết gà, giết heo, giết cá mà biết họ đang làm gì, cái này có phải là tà niệm không? Còn hỏi gì nữa, đúng quá rồi, gì nữa. Dỡ lên, biết dỡ, để xuống, biết chặt cái bụng, biết chặt. Ông nói cái đó là tà niệm rồi đấy. Giết cái mà là giết gà, giết heo, mà gọi là giết gà, giết heo trong chánh niệm, mà thật ra là toàn tà niệm không rồi. Mới đây mà Hòa Thượng Vô Sài Đo có giảng một bài pháp nói với vấn đề mừng sinh nhật. Thì thiền sư đọc và yêu cầu sư nói lại cho bà con mình nghe đó. Hòa Thượng Vô Sa Đo nói, mục đích hay mục tiêu của kiếp làm người là tạo thiện nghiệp, hay nói đúng hơn là sinh làm người để tạo cho thực nhiều phước, phước báo đó, thiện nghiệp đó. Nếu được sinh vào quải chư thiên, chúng sanh ở đó sẽ không bao giờ thấy xác chết, vì ở quải này cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hoành tráng, cái gì cũng lộng lẫy cả. Quải người là nơi lý tưởng để kiện toàn ba la mật. Các vị mà Bồ Tát không có muốn sanh thiên lâu, bởi vì các ngài muốn trở lại cái quái người này, bởi vì trong quái người này khổ cũng có mà sướng cũng có. Quái người là nơi lý tưởng để kiện toàn ba la mật. Đó là lý do tại sao các vị Bồ Tát không muốn ở lâu trên thiên giới, mà muốn trở lại quái người để thành tựu ba la mật, trở nên một vị Phật toàn giác. Ở trên đó thì không có cơ hội để mà tạo ba la mật, bởi vì trên đó là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hoành tráng, cái gì cũng tốt hết trời. Ngay cả cái chuyện mà người chết cũng không thấy nữa. Vì vậy nếu bạn thấy một người chết, đây là một dịp tốt để chúng ta suy ngẫm về Phật Pháp. Đừng có sợ hãi mà nghĩ rằng cái này là một cái dịp để chúng ta suy nghĩ về Phật Pháp. Vui có, nhưng khổ cũng nhiều, nên quải người là quải lý tưởng để kiện toàn ba la mật. Khổ già, khổ đau, khổ chết như là cơ hội tốt để chúng ta thực hành Phật Pháp Bảo. Hãy tự đặt cho mình câu hỏi, Phật Pháp có trong tâm không khi chúng ta đau? Nghĩa là chúng ta đau như thế nào? Chúng ta đau như tất cả những người thường, chúng ta rên rỉ, chúng ta than thở, chúng ta uất ức, bực bội, sân hận. Thực sự Ngài Hòa Thượng nói không phải. Chúng ta phải đặt câu hỏi gì chắc khi mình đau, có Phật Pháp trong này không? Chúng ta có sống theo Phật Pháp không vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, tức là về già, và lúc kề cận với cái chết? Nghĩa là chúng ta có sống với Phật Pháp không khi chúng ta đau? Chúng ta có sống với Phật Pháp không khi chúng ta già? Chúng ta có sống với Phật Pháp không khi chúng ta sắp chết? Mỗi ngày trong kiếp nhân sinh, tức là kiếp người đó, là xứng đáng là một ngày đó khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong cái ngày đó. Một cái ngày mà mình để cho nó đưa trôi qua và mình không tạo một cái gì mà tốt, không cái gì mà thiện hết, thì Ngài nói rằng cái ngày đó là mình đã xí phạm rồi. Cái ngày đó là ngày không còn xứng đáng để mà sống nữa. Cái ngày nó không có lợi lạc chút nào hết. Mỗi ngày trong kiếp nhân sinh xứng đáng là một ngày khi chúng ta đã tạo thật nhiều thiện nghiệp trong ngày đó. Một ngày thiền tập là một ngày chúng ta tạo nhiều thiện nghiệp. Nếu niệm và tuệ được vun bồi tăng trưởng, thì một ngày sống trong thiền viện là một ngày lợi lạc, một ngày đáng sống, một ngày chúng ta sống mà có ý nghĩa. Đừng để cho phiền não và đau khổ tràn ngập tâm bạn, để cho trí tuệ giữ thế thượng phong và luôn luôn trấn áp phiền não. Muốn làm được điều đó là chúng ta phải tu niệm rất là dữ. Hòa Thượng nói rằng là phiền trí tuệ luôn luôn ở trên này, phiền não nó ở dưới, đừng để cho nó ngược lại, là cái tâm của mình nó bị phiền não, nó đè nén, nó tràn ngập tâm mình. Thầy hỏi sư Trí Dũng, năm này sư mấy tuổi? Dạ thưa 65 tuổi. Ông nói thầy già dữ ạ. Lần sinh nhật sắp tới là thứ 66 phải không? Dạ thưa thầy đúng như vậy. Bây giờ tôi cộng thêm 9 tháng sư ở trong bụng mẹ nữa, như vậy là gần 1 năm. Vậy lần sinh nhật đến của sư là thứ 67, có phải vậy không? Dạ đúng như vậy. Như vậy là sư phải nhớ rằng lần sinh nhật tới của sư là lần thứ 67, là bởi vì 65 tuổi cộng gần 9 tháng ở trong bụng mẹ nữa, rồi sắp sửa sắp tới nữa, từ 66 bữa qua 67. Thông thường người ta ưa chúc vào dịp sinh nhật là chúc mừng mình sống được, mình thọ được bao nhiêu. Trong trường hợp của sư là 67 tuổi. Nhưng vô sai ở đó dặn, nếu sư có mặt trong buổi lễ sinh nhật, thay vì nói chúng tôi chúc mừng cụ Trí Dũng thọ được 67 tuổi, thì nói rằng chúc cụ đã chết được 67 năm rồi. Ủa sao nói gì kỳ vậy? Thay vì nói chúc mừng 67 năm, thọ được 67 năm, chúc mừng cụ. Ngay chứ cụ chưa thấy cũng già ngắt rồi, nhưng mà phải ráng chịu cho biết sao giờ. Chúc cụ được thọ được 67 tuổi. Thì sư nói không, đừng nói, đừng chúc cụ 67 tuổi, mà chúc cụ chết được 67 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Khi nghe câu nói này tôi hoan hỉ quá, tôi sung sướng quá. Thì sư nói vậy, chúc mừng cụ thọ sống được 67 thì nói là chúc cụ đã chết được 67 năm rồi. Tại sao nói như vậy? Bởi vì không có việc lấy đâu sanh. Chúng ta sanh ra bởi vì chúng ta đã chết. Cái chết là nhân cho sanh. Sống chết là hai mặt của đồng tiền. Bao nhiêu năm sống, đấy là bao nhiêu năm chúng ta đã chết. Khi nghe vua Sai Giờ Đo nói vậy, tôi vô cùng tâm đắc. Bởi vì xuyên qua sự tu tập, tôi hiểu từ lâu rằng, tại vì sanh khởi cho nên mới hoại diệt. Vì sanh nên diệt, và cũng vì diệt cho nên mới sanh. Bạn sanh ra trong kiếp này vì bạn đã chết trong nhiều kiếp rồi. Tu niệm hành giả quan sát sự sanh lên hoài sẽ hiểu luôn trong sanh đã có diệt. Nói cách khác, sanh có mặt nhờ có diệt, và điều này rất rõ ràng. Thông thường rất nhiều vị dạy và nói rằng hãy thấy cho được sự hoại diệt, bây giờ bạn mới hiểu thế nào là vô thường. Tôi không cần để hiểu điều đó. Khi hiểu rõ về sự khởi sanh, tôi hiểu luôn về sự diệt. Thiền sư này là trong một cái bài pháp, không biết là sư có đọc cho quý vị nghe chưa, là sư nói rằng là thầy nói rằng là tôi đang đi ở trên Mandalay đó. Đó thì người ta dọn cho tôi một cái món ăn, cái món bằng hot dog. Thì trong đó nó có bánh mì, rồi trong đó có cục xô xích nữa. Thì tôi ăn cục bánh mì trước, rồi sau đó là tôi cắn cái miếng xô xích. Khi mà tôi cắn cái miếng xô xích, cái vị của nó rất là đậm đà, vị nó rất là mạnh. Tự nhiên tôi thấy cái sự khởi sanh của cái mùi vị, và lúc đó tôi hiểu rất rõ cái này là đau khổ. Vì vậy thầy nói rằng hiểu được đau khổ mà xuyên qua cái sự khởi sanh của các hiện tượng, đây là phải đòi tới trí tuệ mới hiểu được điều này. Thưa thầy, có phải đó là lý do một lần thầy giải thích trong một bài pháp là trong khi ăn bắt được mùi vị thật mạnh của một món ăn, sanh lên làm tôi hiểu nhân của khổ là sanh? Đúng như vậy. Do đó thay vì tổ chức sinh nhật 67 tuổi, bây giờ hãy cử hành tử nhật 67 năm. Thay vì chữ sinh, thay vô chữ tử. Và vô sai là đó nói tiếp, hãy sử dụng thân người này để tạo thật nhiều thiện nghiệp. Đừng khóc khi cái chết đến, chết là món quà của trí tuệ. Cái chết như một dấu hiệu nhắc chúng ta đừng nhớ, đừng thối chuyển trong sự tu niệm. Sau khi mà Ngài nhắc rằng là mình, người ta thường nói là mừng sinh nhật, nhưng mà thật ra không có sinh nhật nào đâu, không có mừng gì đâu, mà thật ra là mình đang kỷ niệm mình chết tới 67 năm, 65 năm là 20 năm, 30 năm rồi đấy. Cái người tu niệm phải nhìn như vậy, đừng có nhìn theo cái thế gian là mình đã sống được 60 năm, 70 năm, mà mình đã chết 60, 70. Bởi vì sao? Bởi vì mà không có chết thì lấy đâu mà sanh, không có sanh thì đâu mà chết. Cái chết như một dấu hiệu nhắc chúng ta đừng thối chuyển trong cái sự tu niệm. Bây giờ rồi còn cần hết giờ rồi. Bây giờ sư đọc quý vị nghe một cái bài cuối cùng nữa. Đó là một cái bài nói về vấn đề cảm giác. Thưa thiền sư, con đang ngồi thiền bỗng có cảm giác như con ruồi đang bò trên vành tai. Ý này nói là tự nhiên con ngồi mà tự nhiên nghe nó bò nhục nhục vành tai nè. Thiền sư nói ruồi bò hả? Theo tôi nghĩ hành giả nên kiểm tra lại xem không chừng con kiến hay con nhện đó, chứ không phải con ruồi đâu. Ý nói thì không, con ruồi. Ông nói không, quay lại đấy. Đôi khi con kiến là con nhện là gì nó bò đó, không có phải con ruồi đâu. Dạ thưa sư, khi xả thiền con đang tụng kinh, chắc là tụng kinh hồi hướng quá đó, thì có cảm tưởng rằng là có con gì nó cắn con ở lỗ tai rất là đau à. Nhưng mà khi mà rời lại thì không thấy gì hết. Thiền sư mới nói đó, thế không, nó chỉ là cái cảm giác thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà mình trong này mình nghĩ, mình suy nghĩ rằng là đây là kiến cắn, là đây là mũi cắn, là con gì cắn đâu, không cần biết. Thì thiền sư mới nói rằng không có con gì đâu, coi lại đó, không phải là con ruồi đâu, có thể là con kiến hay là con nhện, là ý là như vậy đó. Tức là mình nói rằng, mình nghĩ ra rằng là có cái con gì mà thật ra chỉ là cảm giác. Đây chỉ là đơn thuần cảm giác, ghi nhận cảm giác thôi, đừng suy nghĩ có con gì hết. Một hành giả ngồi thiền cảm thấy nhục nhục ở dưới đít. Đây là thầy kể một cái câu chuyện liên quan một vị hành giả cũng nói về vấn đề cảm giác. Cô này cô ngồi thiền, cô thấy ở dưới đít sao mà có cái cảm giác sao mà nhục nhục. Nhưng vị này chỉ ghi nhận nhục và ngồi và tự nhắc rằng tất cả đều là đối tượng, tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là cảm giác. Nói như vậy rồi tâm quên đi và ngồi hết giờ thiền, không có gì xảy ra cả. Xả thiền ra, cô này đứng dậy lật cái khăn đệm ra, thấy một con thằn lằn rất là bự. Nó trố mắt nhìn. Bây giờ cô thưa với thầy, lúc ấy con muốn ré lên và bỏ chạy, cảm giác chỉ là cảm giác, thấy chỉ là thấy, nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Thấy con thằn lằn hết hồn hết vía. Thôi được rồi quý vị ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.